Chương 11. Giai cấp xã hội và phân tầng xã hội. Quan sát các xã hội trong lịch sử, các nhà xã hội học cho rằng hệ thống bất bình đẳng tồn tại trong mọi xã hội loài người. Sự bất bình đẳng có thể biểu hiện dưới các hình thức khác nhau. Có nhiều tác giả nêu sự khác biệt về màu da, giới tính, sức khỏe, năng lực như là những yếu tố tạo ra sự bất bình đẳng. Mặt khác, bản thân sự phân loại các nhóm theo một thứ hạng nào đó cũng chỉ có tính tương đối. Chẳng hạn, nếu như quan sát những công nhân cùng tham gia vào một nhóm giải trí nào đó, hội chơi bài, hội thể thao. Thoạt nhìn, mọi người đều bình đẳng với nhau vì họ đều là thành viên. Tuy nhiên, nếu xem xét giữa những thành viên chính thức và các thành viên dự bị, chúng ta lại thấy có một sự phân biệt nào đó. Một trong những vấn đề quan trọng của xã hội học là nghiên cứu sự phân tầng xã hội và giai cấp xã hội. Dưới đây, chúng ta sẽ làm quen với một số khái niệm cơ bản có liên quan và tìm hiểu những quan điểm xã hội học khác nhau về giai cấp xã hội và phân tầng xã hội dưới góc độ lý thuyết cũng như thực nghiệm. Một La Mã, một số khái niệm cơ bản. 1. Bất bình đẳng xã hội. Trong mọi xã hội luôn luôn tồn tại một số hiện tượng bất bình đẳng về vai trò của cá nhân, bất bình đẳng về giới tính, bất bình đẳng trong giáo dục, bất bình đẳng về thu nhập, về ưu thế xã hội, về sức khỏe hay năng lực. Tuy nhiên, những yếu tố này không được coi là cơ sở để tạo ra một giai cấp xã hội. 2. Sự phân tầng xã hội. Các nhóm người trong xã hội hiện đại được phân chia thành những tầng lớp khác nhau, xét trong tương quan với một số đặc trưng như quy mô thu nhập, mức độ giàu có, uy tín nghề nghiệp, tuổi tác, chủng tộc, lứa tuổi, giới tính. Những yếu tố này được kết hợp với nhau trong những tình huống thực tế, tạo nên một sự phân loại mang tính hệ thống. Tuy nhiên, sự phân tầng này có thể vừa mang tính cứng nhắc khi nhấn mạnh yếu tố sinh học, vừa mang tính linh hoạt khi nhấn mạnh yếu tố xã hội. Vì vậy, các nhà xã hội học thường phân biệt hai tình huống. Tình huống thứ nhất là những địa vị xã hội được gán một cách đương nhiên cho một cá nhân ngay từ khi mới sinh ra, gọi là địa vị gán. Chẳng hạn sinh ra đã là nam giới hay nữ giới, hoặc người da đen hay da trắng, dòng tộc này hay dòng tộc khác. Tình huống thứ hai, những địa vị do cá nhân bằng nỗ lực của mình đạt được gọi là địa vị đạt được. Một xã hội có xu hướng phát triển theo hướng này hay hướng khác là tùy thuộc vào các chuẩn mực được phổ biến và các giá trị định hướng cho các chuẩn mực đó. Do vậy, có những xã hội phân chia thành những đẳng cấp mang tính cứng nhắc, khép kín. Những người sinh ra trong đẳng cấp nào thì suốt đời bị ràng buộc trong đẳng cấp đó. Xã hội Ấn Độ. Nhưng cũng có những xã hội, trong đó sự phân chia các tầng lớp dựa trên sự phân loại nghề nghiệp, sự thành đạt của cá nhân, quyền lực chính trị. Và về nguyên tắc, một cá nhân nếu có năng lực và cơ hội, anh ta có thể vượt ra khỏi tầng lớp của mình để đạt được những vị thế xã hội cao hơn. Mặc dù vậy, sự thừa kế tài sản địa vị trong gia đình và một vài yếu tố khác trong xuất phát điểm về sự thăng tiến của con người sẽ là cơ sở tốt hơn so với những cá nhân khác trong cuộc đời của họ. Mỗi khi hệ thống phân tầng được hình thành và được chấp nhận, những người trong cùng một tầng, một lớp của sự phân loại thường có xu hướng phát triển mối liên kết chặt chẽ, tạo thành một lực lượng chung trong mối quan hệ với các tầng lớp, các giai cấp khác. Những người trong một tầng lớp thường có chung cách ứng xử hợp lý và phù hợp với những giá trị mà họ coi trọng. Họ giống nhau về cách ăn mặc, về tín ngưỡng, sở thích trong nghệ thuật, chính trị. Họ chỉ giao thiệp, làm ăn, kết hôn với những người được xếp vào cùng hạng với mình. Giữa các tầng lớp như vậy sẽ tồn tại những lợi ích khác nhau. Từ trước đến nay, có nhiều cách giải thích khác nhau về sự phân tầng xã hội và các giai cấp xã hội. 3. Đẳng cấp. Đẳng cấp là những nhóm xã hội được phân định một cách hết sức rạch ròi theo một thứ bậc nhất định. Trong xã hội, cơ sở của sự phân định này dựa trên tôn giáo, tín ngưỡng. Hệ thống đẳng cấp ở xã hội Ấn Độ cổ truyền là một ví dụ. Theo hệ thống này, trong xã hội gồm 4 đẳng cấp chính. Đẳng cấp các giáo sĩ, đẳng cấp các chiến binh và vua quan, đẳng cấp nhà buôn và nhà nông, đẳng cấp của các đầy tớ và thợ thủ công. Ngoài ra, còn có một số người thậm chí không được xếp vào hệ thống đẳng cấp trên. Đẳng cấp có thứ bậc cao hơn được đánh giá là thanh cao hơn so với các đẳng cấp dưới. Mỗi cá nhân được sinh ra và thừa hưởng những đặc quyền và đặc lợi của đẳng cấp mình trong xã hội này. Những người ở trong cùng một đẳng cấp mới được phép kết hôn với nhau. Có thể nói, đây là một xã hội hoàn toàn khép kín. Bốn, giai cấp xã hội. Trong một xã hội có sự phân hóa thành những nhóm xã hội hết sức khác biệt và chênh lệch nhau. Sự phân hóa này bị chi phối chủ yếu bởi yếu tố kinh tế, tạo ra sự xung đột về lợi ích giữa các giai cấp khác nhau. Tuy nhiên, cũng có những phân định đẳng cấp khác. Ở châu Âu chẳng hạn, được dùng để chỉ những tầng lớp cách biệt nhưng lại không bị chi phối bởi yếu tố tôn giáo, như ở Ấn Độ, mà dựa trên luật lệ. Những đẳng cấp đó là tăng lữ quý tộc, thường dân.
Hai La Mã, lý thuyết Marxist về giai cấp. Marx vừa là một nhà chính trị, vừa là một nhà lý luận xã hội thiên tài. Tuy Marx không phải là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ giai cấp, nhưng ông là người đầu tiên làm cho thuật ngữ này trở thành một trong những khái niệm quan trọng trong nghiên cứu về cơ cấu xã hội. Học thuyết về giai cấp của ông không những giúp chúng ta hiểu được những mâu thuẫn đối kháng trong xã hội, mà còn hiểu được rõ hơn động lực của sự phát triển xã hội. Do mất trước khi hoàn thành công trình nghiên cứu của mình, nên Marx chưa kịp đưa ra một định nghĩa hoàn chỉnh về giai cấp. Trong các tác phẩm đã công bố, Marx sử dụng thuật ngữ giai cấp theo hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, ông áp dụng khái niệm giai cấp vào các xã hội. Trong đó, tồn tại sự đối lập giữa tầng lớp của những kẻ thống trị và kẻ bị trị. Như vậy, xã hội có giai cấp được tính từ sau xã hội cộng sản nguyên thủy, tức là từ thời cổ đại trở đi, chế độ chiếm hữu nô lệ, thời trung cổ, chế độ phong kiến, và cả các xã hội tồn tại theo phương thức sản xuất châu Á, cho đến chế độ tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, Marx cũng muốn phân biệt thuật ngữ đẳng cấp trong xã hội tiền tư bản và thuật ngữ giai cấp trong xã hội tư bản. Có nghĩa là khi nói đến nghĩa hẹp về giai cấp, ông muốn đề cập tới hai giai cấp cơ bản là giai cấp tư bản và giai cấp công nhân. Tuy nhiên, trong các công trình viết về xã hội tư bản chủ nghĩa ở Pháp hay Đức, Marx phân tích sự tồn tại đồng thời của nhiều giai cấp. Như vậy, khi ông chỉ nói đến hai giai cấp chủ yếu là giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, có nghĩa là ông muốn đề cập đến một mô hình lý thuyết về cơ cấu giai cấp của chủ nghĩa tư bản. Theo quan niệm của Marx, giai cấp không nên định nghĩa bằng nghề nghiệp hay quy mô thu nhập, mà là vị trí một tầng lớp xã hội trong quá trình sản xuất, tức là phải xét trong tương quan với giai cấp khác. Cái làm cho công nhân trở thành giai cấp chính là việc họ cùng bị bóc lột về giá trị thặng dư bởi một giai cấp khác, giai cấp tư sản. Như vậy, việc có chung một nghề nghiệp hay hoàn cảnh không đóng vai trò quan trọng trong việc phân định giai cấp. Trong khi đó, giai cấp tư sản được xem như kẻ chiếm đoạt giá trị thặng dư của giai cấp công nhân. Ở đây, sự đối lập giữa các giai cấp công nhân và giai cấp tư sản là sự đối lập giữa những người không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động của mình cho kẻ khác với những kẻ là chủ tư liệu sản xuất, và vì vậy họ có khả năng chiếm đoạt thặng dư của người lao động. Tiếp theo Marx, Vladimir Ilyich Lenin đã đưa ra một định nghĩa hoàn chỉnh về giai cấp như sau. Giai cấp là những tập đoàn người rộng lớn khác nhau về vị trí mà họ chiếm giữ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định, về mối quan hệ của họ đối với tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, và do đó về phương thức và quy mô phần của cải mà họ được hưởng. Các giai cấp là những tập đoàn người mà trong đó tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do vị trí mà họ nắm giữ trong một nền kinh tế xã hội nhất định. Trích Lenin, Sáng kiến vĩ đại. Và ông nhấn mạnh rằng muốn xóa bỏ giai cấp thì phải xóa bỏ mọi hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, chứ không đơn thuần lật đổ những kẻ bóc lột. Trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau, luôn luôn hình thành một cách khách quan sự tổng hợp mới của những cuộc đấu tranh giai cấp ở thời kỳ lịch sử trước đó. Do vậy, trong chủ nghĩa tư bản, chính các lực lượng xã hội nhờ đó mà giai cấp tư sản giành được ưu thế đối với giai cấp quý tộc phong kiến, đến lượt chúng lại đảm bảo cho ưu thế của giai cấp vô sản đối với giai cấp tư sản trong thời kỳ tiếp theo đó. Marx phân tích, giai cấp tư bản đã đưa các nước Tây Âu ra khỏi chế độ phong kiến, đi vào chế độ tư bản công nghiệp. Tầng lớp quý tộc của các nước này được thay thế bằng thương nhân và nhà tư bản. Những người này vì chiếm hữu nhiều tư liệu sản xuất nên nắm giữ vị trí lãnh đạo, trở thành giai cấp thống trị. Ở đây, ưu thế kinh tế đã dẫn đến ưu thế chính trị. Khi các nhóm tổ chức lại với nhau và vì lợi ích riêng của họ, giai cấp tư bản muốn thành công phải tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng, đó là giai cấp vô sản. Marx đưa ra những nhận định về tính ưu việt của chủ nghĩa tư bản so với hình thái kinh tế xã hội trước đó, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng, dù sao đi nữa, mục đích của giai cấp tư bản rất rõ ràng và số phận của giai cấp này cũng đã được xác định một cách khách quan. Đó là việc sử dụng sự tự do, một trong những yếu tố ưu việt của chủ nghĩa tư bản so với trước kia, để thu thập và tập trung quyền lực vào tay họ. Thực tế, bên dưới giai cấp tư bản vẫn còn một số tầng lớp trung gian như tiểu chủ, trung lưu, người làm công có nghề, v.v. Nhưng Marx tiên đoán rằng những tầng lớp xã hội này sẽ bị mất đi vì không thể cạnh tranh được với quyền lực của giai cấp tư bản. Sau này, họ sẽ bị bần cùng hóa và sẽ nhập vào đội ngũ vô sản. Tương tự như vậy, những người có nghề nghiệp sẽ trở thành những người làm công đơn thuần cho các doanh nghiệp lớn. Những người hành nghề độc lập sẽ biến mất. Quy luật tất yếu là kinh tế của chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ dẫn tới tập trung và độc quyền. Cuộc cạnh tranh khốc liệt này sẽ tiêu diệt kẻ yếu. Như vậy, ở mức thang cuối cùng của sự phân chia các giai cấp là giai cấp vô sản, lớn nhất về số lượng. Marx nhấn mạnh, chính giai cấp này sẽ là nguồn cung cấp sự lãnh đạo chính trị cho giai cấp lịch sử tiếp theo. Càng ngày, giai cấp này sẽ càng lớn mạnh vì sẽ có sự tham gia của những người thuộc tầng lớp trung gian trước đây, trong đó có cả tư sản nhỏ bị phá sản. Kết quả của quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản là một xã hội chỉ có hai giai cấp đối kháng nhau, tư sản, một nhóm nhỏ nhưng nắm phần lớn tài sản xã hội, và giai cấp vô sản là đa số nhân dân lao động nhưng không có hoặc có rất ít tài sản. Trong xã hội tư bản, hai giai cấp này luôn ở tình trạng căng thẳng và đối nghịch nhau, thực hiện vai trò lịch sử đã dành cho họ. Giai cấp tư sản sẽ tìm kiếm thêm quyền lực và làm ảnh hưởng đến lợi ích của giai cấp vô sản, làm cho họ buộc phải đối phó với địa vị thấp kém và thiếu ổn định của mình. Họ dần hiểu ra rằng, tự do mà giai cấp tư sản hứa hẹn sẽ không bao giờ đến, và họ cũng nhận thức được sự bất hạnh của mình là không mang nguồn gốc cá nhân mà chính do xã hội mang lại. Khi đó, trong những người vô sản sẽ hình thành nên ý thức giai cấp và nhận thức được vai trò lịch sử của mình, người làm cách mạng. Giai cấp tư bản bất lực, dù cố gắng đưa ra các biện pháp khắc phục, nhưng cũng không ngăn được phép biện chứng lịch sử, nhất định sẽ thất bại. Trong khi đó, giai cấp vô sản đã ngày càng lớn mạnh, lại có được ý thức giai cấp, nhất định sẽ thực hiện các cuộc cách mạng. Chủ nghĩa tư bản sẽ bị lật đổ và xã hội lại chuyển sang giai đoạn lịch sử tiếp theo là chủ nghĩa xã hội. Tuy khái niệm Marxist về giai cấp dựa trên cơ sở các quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, nhưng nó lại bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau. Giai cấp nào nắm quyền thống trị trong lĩnh vực kinh tế cũng sẽ chi phối những lĩnh vực còn lại, như lối sống, hệ tư tưởng, các giá trị văn hóa, nghệ thuật, pháp lý, v.v. Quan điểm về giai cấp của Marx phản ánh quan điểm của nhà lý luận xã hội, nhưng thể hiện rất rõ lập trường của một nhà tổ chức chính trị của giai cấp vô sản. Ba La Mã. Quan niệm của Marx, Weber về phân tầng xã hội. Marx quy Weber 1864-1920 cũng là người quan tâm nhiều tới sự phân tầng xã hội. Ông tán thành sự phân tích của Marx về chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, ông không đứng trên lập trường của nhà chính trị mà trên quan điểm của nhà xã hội học. Về cơ bản, ông dựa vào xuất phát điểm của Marx, nghĩa là dựa vào các xã hội công nghiệp và chế độ tư bản chủ nghĩa để phân tích và từ đó đưa ra nhận định sự phân chia tầng lớp trong xã hội là biểu hiện có tổ chức của quyền lực mang tính bất bình đẳng. Max Weber cho rằng quyền lực trong xã hội tư bản là thứ quyền lực đã được thể chế hóa, có nghĩa là sự kiểm soát thực sự của xã hội đối với hành động của con người có thể thực hiện một cách hợp pháp. Những quyền lực dựa trên thể chế này được phân tích trên 3 lĩnh vực hành động: kinh tế, xã hội, chính trị. Dựa trên những lĩnh vực đó, ông đã miêu tả sự phân tầng xã hội theo những phạm trù tương ứng là giai cấp, địa vị và đảng phái. Trong lĩnh vực kinh tế, ông dùng khái niệm giai cấp để chỉ sự phân tầng trong xã hội. Giai cấp là khía cạnh gắn liền với quyền lực kinh tế hoặc quyền kiểm soát kinh tế. Theo ông, các cá nhân trong cùng một giai cấp là những người có cùng một vị trí kinh tế như nhau. Định nghĩa này của ông cũng gần giống như định nghĩa của Marx. Tuy nhiên, ông cho rằng những người cấu thành giai cấp là những người có thể cạnh tranh nhau trên thị trường. Họ là những người có cơ hội sống như nhau và trong số họ, những người không sở hữu không thể cạnh tranh với những người có sở hữu. Thậm chí, bên trong phạm trù sở hữu, ông còn phân biệt rõ các loại hình tài sản sở hữu và kiểm soát. Với các loại hình dịch vụ trao đổi, các tài sản càng có giá trị thì giai cấp sở hữu càng có lợi. Còn các dịch vụ càng có giá trị thì giai cấp phi sở hữu càng có lợi. Giai cấp gồm những người dịch vụ thường thuộc thứ bậc thấp hơn những người sở hữu. Ông cho rằng trong hệ thống phân tầng này, ngoài hai giai cấp đối kháng, còn các giai cấp trung gian khác. Những giai cấp tồn tại trong xã hội tư bản bao gồm giai cấp tư sản, giai cấp trí thức, giai cấp viên chức hành chính, giai cấp tiểu tư sản. Max Weber quan niệm rằng xuất phát điểm của khái niệm giai cấp là hoàn cảnh kinh tế của cá nhân trong thị trường. Trong đó, quyền sở hữu ngoài ý nghĩa là quyền lực kinh tế. Quyền sở hữu dẫn đến quyền kiểm soát, phân phối sản phẩm và lợi nhuận. Còn bao hàm khả năng tận dụng các yếu tố như học vấn, nơi cư trú, v.v. để tăng thêm địa vị kinh tế và xã hội của mình. Như vậy, quyền kinh tế đã được phân bố không đồng đều, nó được tập trung vào những nhóm này mà không tập trung vào những nhóm khác. Ở đây ông nhấn mạnh đến sự khác nhau về quyền lực như một xuất phát điểm, chứ không phải là những phương pháp để đạt được. Vì vậy, Max Weber không dám tin tưởng vào thắng lợi của giai cấp vô sản như Marx. Sự khác nhau giữa quan điểm của Marx và Max Weber thể hiện ở chỗ, nếu Marx quan niệm sự áp bức bóc lột là điều kiện khách quan dẫn tới sự phân chia giai cấp, trong quá trình đấu tranh giai cấp giữa hai giai cấp đối kháng, tất yếu dẫn tới sự nhất trí, tổ chức và ý thức cho phong trào xã hội rộng lớn, thì Weber cho rằng thị trường là một vũ đài xã hội, trong đó có sự liên minh nhưng mang tính nhất thời. Nó sẽ giải tán ngay khi lợi ích kinh tế của các nhóm, các tập đoàn đã đạt được. Đối với Marx, giai cấp xã hội không chỉ được coi như sự phân biệt dựa trên vị trí, mà còn được coi như ý thức giai cấp và một chân lý trong hành động xã hội. Sự hình thành một tập đoàn người có ý thức giai cấp là điều kiện cần thiết để tiến hành cách mạng. Ý thức giai cấp này được hình thành từ sự bất mãn và sự thông tin cho nhau giữa những người có cùng những trải nghiệm đó. Những người bị bóc lột có xu hướng tiến hành những hành động để nắm lấy tư liệu sản xuất và phân phối lại lợi nhuận. Tuy nhiên, những người chiếm hữu tài sản cũng muốn đảm bảo lợi ích của họ, nên cũng có những hành động nhằm kéo dài quyền lực của họ trong hệ thống. Còn theo logic của Weber, hoàn cảnh giai cấp gắn liền với thị trường, tức là trong những xã hội chưa có kinh tế thị trường thì chưa có giai cấp và đấu tranh giai cấp. Những người nô lệ trong xã hội cổ đại chẳng hạn, chỉ là đẳng cấp và sự tồn tại của họ chỉ mang tính pháp lý, không quan hệ gì với thị trường. Trong các xã hội nông nghiệp, đa số nông dân đều coi trật tự xã hội là điều tự nhiên, thì họ sẽ không bao giờ thắc mắc về hoàn cảnh hiện tại và vì vậy họ không có những hành động giai cấp. Địa vị xã hội. Lĩnh vực thứ hai của quyền lực là địa vị xã hội. Weber dùng khái niệm địa vị xã hội để phân biệt các tầng lớp trong lĩnh vực này. Địa vị xã hội, theo ông, là vị trí trong hệ thống giai tầng về uy thế hay danh dự xã hội, tức là quyền lực của mỗi người trong xã hội xuất phát từ mức độ và phạm vi uy tín mà anh ta nhận được từ những người xung quanh. Như vậy, nếu giai cấp gắn liền với kinh tế, thì địa vị lại gắn liền với tổ chức hay cộng đồng. Cũng giống như giai cấp, các nhóm địa vị được sắp xếp trong một hệ thống xã hội có thứ bậc. Những người thuộc tầng lớp trên thường là những người có nhiều đặc quyền, đặc lợi nhất, còn những người ở tầng lớp dưới được hưởng ít hơn nhiều. Tuy nhiên, một người có địa vị cao trong hệ thống giai cấp chưa chắc đã có địa vị cao trong hệ thống về địa vị xã hội. Trong những xã hội mà địa vị được xây dựng trên cơ sở gia đình, chế độ, hoàng tộc chẳng hạn, thì một nhóm nào đó có thể có địa vị cao trong xã hội, được xã hội nể trọng, nhưng lại không có tài sản và vì vậy có thể sẽ thuộc về nhóm có thứ bậc thấp trong cấu trúc phân tầng. Nếu như đặc trưng của giai cấp là cơ hội sống, thì đặc trưng của hệ thống địa vị là lối sống, tức là tiêu dùng, ăn, mặc, ở hoặc một kiểu giáo dục nào đó. Cả hệ thống giai cấp lẫn địa vị đều ảnh hưởng đến mặt thứ ba trong hệ thống phân tầng của Weber, tức là quyền lực về chính trị hay đảng phái. Các đảng phái chính trị. Cũng như giai cấp và địa vị, đảng phái là một lĩnh vực độc lập của sự phân tầng. Các đảng phái chính trị là những hệ thống duy lý phát triển trong một xã hội mà giai cấp hay địa vị chi phối việc xác lập vị trí xã hội. Theo Weber, địa vị trong quyền lực chính trị cần được hiểu là mức độ quyền lực mà cá nhân có thể sử dụng để ảnh hưởng đến một hành động của cộng đồng, dù nội dung của nó là gì. Nhìn chung, quyền lực chính trị có thể được sử dụng thông qua một hình thức nào đó thuộc một nhóm chính trị có tổ chức. Loại quyền lực này được thể chế hóa tùy vào từng cộng đồng cụ thể. Hành động của đảng phái nhằm thực hiện những mục tiêu rõ ràng và đòi hỏi phải có tổ chức. Trong đó có một ban lãnh đạo để thực hiện và thúc đẩy những hành động cần tiến hành. Do ảnh hưởng của hệ thống giai cấp hay địa vị xã hội mà các thành viên trong đảng phái chiếm giữ nên mục tiêu do đảng phái đề ra, thường nhằm ảnh hưởng tới những phương hướng của hệ thống đang tồn tại trong xã hội hơn là tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng. Các đảng phái có thể phản ánh các lợi ích giai cấp, những quyền lực, địa vị hoặc chẳng phản ánh một lợi ích nào cả. Đó là các nhóm nhằm giành quyền lực cho một nhóm người với mục tiêu là tranh thủ, đảm bảo lợi ích vật chất và uy thế cho các thành viên của đảng phái. Trong xã hội Tây Âu, có những chính đảng lập ra để bảo vệ quyền lực của một giai cấp nhất định, như Đảng Cộng sản của giai cấp công nhân, nhưng cũng có những chính đảng chỉ đại diện cho những nhóm quyền lợi cá biệt. Đối với các đảng phái chính trị, cá nhân hoàn toàn tự do quyết định gia nhập hay không gia nhập. Từ quan điểm của Weber về hệ thống phân tầng, có thể nhận thấy được tính độc lập tương đối của từng tiểu hệ thống này. Về nguyên tắc, những người có quyền đưa ra những quyết định pháp lý chưa chắc đã là những người thuộc giai cấp cao hay thứ bậc cao trong hệ thống địa vị xã hội. Tuy nhiên, vì là những tiểu hệ thống trong cả hệ thống xã hội, những thành tố này có thể tác động lẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Chính sự tác động qua lại này tạo ra sự ổn định của toàn bộ hệ thống. Theo ông, hệ thống tư bản chủ nghĩa là hệ thống bị chi phối bởi giai cấp. Vì vậy, đảng phái nào nắm được nhiều quyền lực nhất, đảng phái đó sẽ được phát biểu bằng sự phối hợp hợp lý và sẽ hỗ trợ cho hệ thống này. Bốn La Mã, phương pháp nghiên cứu sự phân tầng xã hội. Các phương pháp đo lường. Sự phân tầng xã hội không chỉ được nghiên cứu về mặt lý thuyết. Trong thực tế, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các cuộc khảo sát để tìm ra sự phân tầng thực sự trong các xã hội hiện thực như thế nào. Rõ ràng, điều chúng ta cần là tìm hiểu xem xã hội nào đó đã phân định địa vị xã hội của các thành viên như thế nào để hiểu được vị trí tương đối của họ trong xã hội. Trong những nghiên cứu thực nghiệm về phân tầng, có thể phân thành 3 hình thức nghiên cứu: khách quan, chủ quan và nghiên cứu theo danh tiếng. Phương pháp khách quan giúp cho nhà nghiên cứu có thể nhận biết được sự phân bố của các thành viên xã hội trong các nhóm phân tầng ở thực tế xã hội. Để có thể thu thập được những thông tin phục vụ việc phân tích các thứ hạng, nhà nghiên cứu phải đưa ra số lượng tầng lớp và một hệ thống các tiêu chí như quy mô thu nhập, số lượng và chất lượng các tài sản mà họ sở hữu, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, v.v. Sau đó, xác định các ngưỡng cao thấp cho mỗi hạng phân tầng, v.v. Tiếp theo, họ thu thập thông tin từ những người trả lời theo các tiêu chí đã định sẵn và phân định thứ bậc căn cứ trên những gì thu thập được. Chẳng hạn, trong cuộc nghiên cứu trên phạm vi toàn nước Mỹ, thang điểm của Knox về uy tín và nghề nghiệp, Pratt và Knox 1947, được hình thành bằng cách yêu cầu những người tham gia vào nghiên cứu sắp xếp nghề nghiệp theo quan niệm của họ về uy tín các nghề đó trong xã hội. Những người trả lời sẽ cho điểm từ 1 đến 5 đối với từng nghề được liệt kê trong bảng hỏi. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã hệ thống lại và sắp xếp theo thứ tự từ cao tới thấp. Trong thang uy tín nghề nghiệp này, thẩm phán tòa án tối cao đứng vị trí cao nhất. Tiếp theo là bác sĩ, thống đốc các tiểu bang. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng cách đánh giá của các nhóm xã hội khác nhau không giống nhau. Nông dân đề cao nghề nông hơn, đánh giá thấp nghề ca hát hơn so với những người sống tại đô thị. Cũng trong nghiên cứu này, nhà xã hội học được xếp cùng hạng với phi công bay đường dài, họa sĩ có tranh được triển lãm, chủ nhà máy có trên 100 công nhân, v.v. Năm 1961, người ta lại khảo sát lặp lại và nhận ra rằng sau 14 năm, uy tín tương đối của những nghề này thay đổi không đáng kể. Trong phương pháp chủ quan, các nhà nghiên cứu quan tâm tới sự đánh giá về vị trí của mình trong xã hội. Chẳng hạn, họ đưa ra những câu hỏi như theo các đánh giá của những người dân trong cộng đồng, trong xã, phường, v.v. Gia đình ông, bà thuộc về tầng lớp nào? Người trả lời sẽ theo danh mục các nhóm đã được liệt kê sẵn để tự sắp xếp gia đình mình vào một trong những nhóm đó. Cũng có thể yêu cầu người trả lời chỉ ra những đặc trưng của những người thuộc các tầng lớp cao hơn hoặc thấp hơn theo cách đánh giá của cộng đồng. Phương pháp sắp xếp theo danh tiếng giúp nhận biết thứ bậc của những thành viên trong cùng một cộng đồng. Trong phương pháp này, người ta đề nghị các đối tượng xếp bậc các thành viên của cộng đồng theo uy tín hoặc sự kính trọng từ phía những người xung quanh của các thành viên đó. Bằng cách này, chúng ta có thể biết được quyền lực hoặc ảnh hưởng của các cá nhân trong cộng đồng, trong tập thể. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn chế ở chỗ nó chỉ có thể thực hiện khi những thành viên tham gia biết rõ về nhau. Các phương pháp nói trên có thể thu được kết quả khác nhau, chẳng hạn bằng cách đo lường khách quan có thể cho thấy một địa vị xã hội khác với địa vị mà chính đối tượng tự nhận là mình có. Do vậy, khi áp dụng các phương pháp này, nhà nghiên cứu phải biết rõ mục tiêu cần thu thập thông tin của mình là gì. Có thể kết hợp các phương pháp khác nhau nào? Kết hợp các chỉ báo trong đo lường. Thực tế cho thấy, có những người có địa vị cao trong xã hội theo tiêu chí này, nhưng lại có vị trí thấp xét theo tiêu chí khác. Do vậy, các nhà nghiên cứu muốn tìm ra sự thống nhất các thứ bậc đối với cùng một cá nhân và gọi nó là sự bất tương đồng về địa vị. Nghiên cứu của Lenski 1954 là một ví dụ điển hình về loại phương pháp này. Ông đã khảo sát các mô hình khác nhau của sự thống nhất về địa vị với 4 tiêu chí: nghề nghiệp, học vấn, thu nhập và dân tộc. Kết quả cho thấy, một người có thể có được sự đánh giá cao về mặt nghề nghiệp và giáo dục, nhưng lại không được đề cao về mặt thu nhập hoặc dân tộc. Mục tiêu của Lenski là tìm sự tác động của những yếu tố này tới sự tham gia vào các phong trào xã hội. Bảng 1. Các mô hình địa vị với các tiêu chí tổng hợp. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 4 hàng, Hạng thứ nhất, cột 1, các mô hình. Cột 2, nghề nghiệp. Cột 3, thu nhập. Cột 4, học vấn. Cột 5, dân tộc. Hạng thứ 2, cột 1, A lớn, đại biểu, 2 chấm, bác sĩ, luật sư. Cột 2, cao. Cột 3, cao. Cột 4, cao. Cột 5, thấp. Hạng thứ 3, cột 1, B lớn, đại biểu, 2 chấm, nông dân, tá điền, da trắng. Cột 2, thấp. Cột 3, thấp. Cột 4, thấp. Cột 5, cao. Hạng thứ 4, cột 1, C lớn, đại biểu, 2 chấm, người có học vấn cao nhưng thất nghiệp. Cột 2, thấp. Cột 3, thấp. Cột 4, cao. Cột 5, thấp. Bảng 1 cho thấy mô hình A lớn có thể được minh họa bằng một nhóm thiểu số gồm các bác sĩ và luật sư. Họ có thể có học vấn, tay nghề cao và thu nhập tốt, nhưng nếu họ không phải là người da trắng, họ vẫn không được đánh giá là người có địa vị toàn diện. Mô hình B lớn có thể tìm thấy ở những người nông dân, tá điền, da trắng. Họ không có nghề do trình độ học vấn thấp, nhưng họ cũng được coi trọng ở khía cạnh họ là người da trắng. Mô hình C lớn có thể phản ánh đặc trưng của những người da màu có học vấn nhưng thất nghiệp và do vậy không có thu nhập, v.v. Từ những kết quả phân tích dựa trên sự tổng hợp các tiêu chí khác nhau này, Lenski đã chỉ ra mối liên hệ giữa các mô hình này với các phong trào xã hội khác nhau trong xã hội Mỹ. Chẳng hạn, mô hình C lớn thường thấy trong các nhóm đấu tranh đòi dân quyền cấp tiến. Mô hình tiêu biểu cho nhóm dân quyền bảo thủ tuy là những người đang có lợi thế trong xã hội. So với những nhóm khác, họ không muốn có sự thay đổi hệ thống vì như vậy họ có khả năng mất đi những lợi thế đang có của mình. Theo Lenski, những người tương đồng về địa vị là những người có những thứ bậc giống nhau giữa các tiêu chí. Những người này thường không tích cực trong những phong trào đấu tranh nhằm thay đổi hệ thống xã hội. Các mô hình tương hợp này thường đi cùng với thái độ cam chịu và những mô hình có sự tương hợp cao thường thể hiện thái độ thỏa mãn với hiện đại. Thậm chí, những người này sẽ thường xuyên tham gia vào những phong trào xã hội nhằm ngăn chặn sự thay đổi, vì như vậy sẽ đe dọa đến địa vị xã hội của họ. Năm La Mã, di động xã hội. Di động xã hội là khái niệm mà các nhà xã hội học thường sử dụng khi nghiên cứu cơ cấu và phân tầng xã hội, để chỉ sự di chuyển của các cá nhân giữa các thang bậc trong xã hội, thường được xét chủ yếu về thang bậc nghề nghiệp. Trong nghiên cứu về di động xã hội, người ta thường quan tâm tới di động xã hội theo chiều dọc, xu hướng vận động đi lên hoặc đi xuống, và di động theo chiều ngang, di chuyển từ địa vị này sang địa vị khác. Di động theo chiều dọc là trường hợp một cá nhân di chuyển từ một giai cấp, một tầng lớp thấp hơn sang thứ bậc cao hơn, di động đi lên, hoặc theo chiều hướng ngược lại, di động đi xuống. Di động xã hội theo chiều ngang là sự vận động từ một vị trí này sang một vị trí khác trong cùng một hạng, một thứ bậc. Chẳng hạn, một người công nhân chuyển chỗ làm việc với cùng một công việc như nhau, hoặc một sinh viên trong trường đại học chuyển từ khoa này sang khoa khác, trong khi vẫn là sinh viên năm thứ hai. Khi nghiên cứu về sự bất bình đẳng giới trong xã hội, người ta thường đưa ra những dẫn chứng để chứng minh sự thiệt thòi của phụ nữ là họ thường thực hiện di động theo chiều ngang, chuyển chỗ làm hoặc thay đổi việc làm, trong khi trình độ tay nghề không thay đổi, không được giao trách nhiệm quản lý. Trong khi đó, tỷ lệ nam giới thường được thăng tiến về trình độ chuyên môn và chức vụ lãnh đạo cao hơn phụ nữ. Khi nghiên cứu về sự thay đổi địa vị của các nhóm trong xã hội cụ thể, các nhà xã hội học thường đo lường tốc độ di động xã hội bằng số lượng và tần suất những thay đổi theo chiều dọc. Theo họ, mức độ di động trong đó cá nhân có thể dễ dàng thay đổi địa vị xã hội của mình được coi như một chỉ báo về tính di động của một hệ thống. Sự vận động này sẽ dễ thực hiện hơn khi hệ thống không quá chặt chẽ và sẽ khó khăn hơn nếu hệ thống mang tính cứng nhắc. Trong nghiên cứu về di động xã hội, người ta cũng thường phân thành hai loại di động xã hội. di động liên thế hệ và di động nội thế hệ. Di động liên thế hệ là so sánh sự di chuyển nghề nghiệp và địa vị giữa hai thế hệ, cha và con, cha làm thầy, con bán sách chẳng hạn. Còn di động nội thế hệ quan tâm tới sự di chuyển nghề nghiệp hay địa vị xã hội của một cá nhân qua những giai đoạn khác nhau của đời mình. Các nhà xã hội học có nhiều ý kiến khác nhau về cách lý giải sự di động xã hội. Di động do cấu trúc xã hội thay đổi và những di động từ các yếu tố thay đổi nhưng không phải là những thay đổi căn bản về cơ cấu chính trị xã hội. Quá trình di động mang tính chất cấu trúc là sự di động nghề nghiệp do có sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, chính trị, xã hội. Chẳng hạn, như sau cách mạng tháng 8, rất nhiều người dân trong các tầng lớp lao động đã được đi học và được tham gia lao động với những nghề nghiệp mà trước kia chỉ có con nhà giàu mới được làm như kỹ sư, bác sĩ, luật sư, v.v. hay được giao trọng trách lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, v.v. Sự di động làm thay đổi căn bản bộ mặt cơ cấu các tầng lớp trong xã hội. Ví dụ, sau đổi mới, tại các khu vực mới đô thị hóa, những người nông dân đã chuyển đổi từ nghề nông sang các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, buôn bán, v.v. Các nhà xã hội học cũng quan tâm nhiều đến tiến bộ kỹ thuật, coi nó như yếu tố tác động tới tính di động xã hội của các nhóm dân cư. Trong bất cứ xã hội nào, khi sự thay đổi khoa học kỹ thuật diễn ra nhanh chóng, sẽ có những thay đổi trong các cơ hội tìm kiếm công ăn việc làm. Ngày nay, người ta càng cần tới những lao động có trình độ kỹ thuật và chức năng quản lý. Trong điều kiện kinh tế xã hội nước ta hiện nay, chỉ có những người có trình độ học vấn và tay nghề nhất định mới có khả năng được làm việc trong các nhà máy xí nghiệp cao cấp hoặc các khu chế xuất. Những người không có trình độ học vấn hoặc tay nghề buộc phải chấp nhận làm những công việc phổ thông trong các lĩnh vực kinh tế phi chính thức với mức lương thấp và thu nhập không ổn định. Những quan điểm của các nhà kinh tế xã hội học về giai cấp và phân tầng xã hội đã giúp chúng ta nhìn nhận về sự phân chia các tầng lớp và các tập đoàn trong xã hội. Những quan điểm đó có thể được vận dụng trong nghiên cứu xã hội hiện nay. Ở Việt Nam, sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo đã bắt đầu được thừa nhận như là một xu hướng không tránh khỏi trong nền kinh tế thị trường. Từ những nghiên cứu về sự phân tầng ở Việt Nam, có thể thấy sự phân tầng thường được đánh giá bằng các tiêu chí như mức sống, thu nhập, chi tiêu tài sản, v.v. Những vấn đề có liên quan đến uy tín và quyền lực vẫn chưa được đề cập tới. Nguyên nhân dẫn đến sự phân tầng ở nước ta hiện nay thường được kể đến là do sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu nghề nghiệp, trình độ học vấn, tính chất độc quyền hoặc sự ưu tiên hơn đối với một số ngành. Tuy nhiên, sự phân tầng xã hội có tính hai mặt. Ở nước ta hiện nay, phân tầng xã hội như là hệ quả của quá trình thực hiện sự công bằng xã hội. Khi phân tầng xã hội phát triển, một môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt hơn, đòi hỏi tính năng động ở mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội, kích thích họ phải tìm kiếm, khai thác các cơ hội phát triển. Mặt khác, với những tác động tiêu cực, sự phân tầng xã hội phát triển có thể trở thành nguyên nhân gây ra những sự bất ổn định xã hội như gia tăng khoảng cách giàu nghèo, xuất hiện những nhóm xã hội dễ bị tổn thương trong cơ chế thị trường. Hộ gia đình nghèo, phụ nữ, trẻ em, người già, v.v. Trịnh Duy Luân, Bùi Thế Cường, năm 2001. Do đó, cần nắm vững tính hai mặt của sự phân tầng xã hội để nhận diện rõ hơn những vấn đề đang diễn biến trong xã hội hiện nay. Nội dung chính. Trong chương này, sinh viên cần nắm được những khái niệm cơ bản như bất bình đẳng xã hội, sự phân tầng xã hội, đẳng cấp, giai cấp xã hội, v.v. Đặc biệt, sinh viên phải hiểu rõ quan điểm về giai cấp và phân tầng xã hội của Marx và Max Weber, qua đó chỉ ra được sự khác biệt giữa hai quan điểm về vấn đề này.